Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương cùng Tú Anh, Thanh Phương, Thụy My và Trọng Nghĩa, Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Sáu 19 tháng 4 năm 2019. Báo cáo của công tố viên đặc biệt Robert Mueller xác nhận Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ, nhưng không có sự thông đồng giữa ekip của Donald Trump với Moscow. Bắc Kinh loan báo Bắc Triều Tiên sẽ dự thượng đỉnh con đường tơ lụa mới. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vinh danh những người đã cứu nhà thờ Đức Bà Paris trong vụ hỏa hoạn hôm 15 tháng 4. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Kim Jong-un lôi kéo Tổng thống Nga vào ván cờ hiểm hóc Bắc Triều Tiên. Theo dòng thời sự, bài học đàm phán, Malaysia và châu Âu cứng rắn, Bắc Kinh lùi bước. Thưa quý vị, hôm qua, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố báo cáo kết quả điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về nghi án Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ. Sau 22 tháng điều tra, ông Mueller đi đến kết luận là không có bằng chứng gì cho thấy có sự thông đồng giữa ekip tranh cử của ông Donald Trump với Nga vào năm 2016. Nhưng báo cáo của công tố viên Mueller nói rõ là không thể xóa những nghi ngờ về hành động cản trở pháp luật của Tổng thống Donald Trump. Từ San Francisco, thông tin viên Eric DeSan gửi về bài tường trình.
Ngay sau khi báo cáo được công bố, Tổng thống Donald Trump đã mừng chiến thắng trên mạng Twitter với một bức ảnh ghép hình của ông với một màn sương mù, kèm theo hàng chữ Game Over, viết theo kiểu chữ của bộ phim nhiều tập Game of Thrones. Thế nhưng Robert Mueller không hoàn toàn xóa những nghi ngờ về Tổng thống Mỹ. Công tố viên đặc biệt đã liệt kê 10 trong số những mưu toan của ông Trump nhằm cản trở pháp luật, nhất là khi Tổng thống Mỹ đòi cách chức vị công tố viên này. Cuộc điều tra của ông Mueller đã dẫn đến việc truy tố 34 người, trong đó có 6 người là những nhân vật rất thân cận với Tổng thống Trump, cho dù công tố viên đặc biệt không tìm ra những bằng chứng cho thấy có sự thông đồng giữa ekip tranh cử của ông Trump với phía Nga. Tuy vậy, ông Mueller xác nhận đã có nhiều cuộc gặp gỡ mờ ám giữa những người thân cận của Tổng thống Trump với những nhân vật trung gian Nga đáng ngờ. Chẳng hạn như ngay giữa lúc đang diễn ra chiến dịch tranh cử, tại tháp Trump ở New York, con trai của Tổng thống Mỹ Donald Jr. đã gặp một người Nga hứa sẽ cung cấp những thông tin bất lợi cho ứng cử viên Dân Chủ Hillary Clinton. Cuối cùng, những thông tin này đã không được cung cấp cho con trai của Tổng thống Trump. Nhưng một tháng sau đó, các tin tặc của cơ quan tình báo Nga đã đánh cắp các email của đảng Dân Chủ và chuyển cho trang Wikileaks để đăng trên mạng Internet. Chắc là những cuộc tiếp xúc kiểu như vậy đã khiến Tổng thống Trump lo ngại vào lúc khởi đầu cuộc điều tra về nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Báo cáo thuật lại cơn thịnh nộ của Tổng thống Mỹ khi Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions thông báo ông về việc bổ nhiệm Robert Mueller. Lúc ấy Donald Trump đã thốt lên: "Làm sao ông có thể để như thế được hả, Jeff? Trời ơi, kinh khủng quá, nhiệm kỳ của tôi chấm dứt ở đây rồi, tôi tiêu rồi."
Eric De Salve, San Francisco, RFI.
Ngoài việc bày tỏ vui mừng về báo cáo của công tố viên Robert Mueller, trên mạng Twitter, Tổng thống Trump hôm nay khẳng định là sự can thiệp của Nga đã không làm thay đổi kết quả của bầu cử năm 2016. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ tuyên bố sẽ tiếp tục điều tra về Tổng thống Donald Trump bị xem là có lối hành xử vô đạo đức và gian dối từ trong nguyên văn. Do đang chiếm đa số ở Hạ viện, phe Dân Chủ có quyền mở các cuộc điều tra của Quốc hội, buộc các nhân chứng ra điều trần và yêu cầu cung cấp các tài liệu phục vụ điều tra. Còn về phần nước Nga, Điện Kremlin hôm nay vẫn cho rằng trong báo cáo của công tố viên đặc biệt Robert Mueller không có bằng chứng nào về sự can thiệp của Moscow vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Liên quan tới Trung Quốc, Ngoại trưởng nước này cho biết lãnh đạo 37 nước đã nhận lời tham gia hội nghị Một Vành Đai, Một Con Đường lần thứ hai tại Bắc Kinh trong 3 ngày từ 25 đến 27 tháng 4. Bắc Triều Tiên cũng gửi một phái đoàn tham dự.
Trong cuộc họp báo vào ngày hôm nay, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị loan báo có 37 nước tham gia cấp nguyên thủ quốc gia hoặc thủ tướng. Trong số các nước châu Âu có Thụy Sĩ, Áo, Séc, Hy Lạp, Ý. Nghi ngờ Trung Quốc sử dụng bàn đạp kinh tế qua thỏa thuận thương mại mù mờ để gây ảnh hưởng chính trị, nhiều nước tỏ ra dè dặt. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cũng cảnh báo các nước nghèo coi chừng rơi vào bẫy nợ. Pháp cử Ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian trong khi Hoa Kỳ không gửi một bộ trưởng nào. Ngoại trưởng Trung Quốc còn cho biết thêm trong số các nước châu Á tham dự thượng đỉnh năm nay có Bắc Triều Tiên, nhưng ông không nói rõ có Chủ tịch Kim Jong-un hay không. Theo báo chí Nga, trước khi bay sang Bắc Kinh, Tổng thống Putin sẽ tiếp Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tại Vladivostok. Thượng đỉnh lần thứ nhất năm 2017, Bắc Triều Tiên cũng không tham dự nhưng gây được sự chú ý của cả thế giới và làm lu mờ hình ảnh của lãnh đạo nước chủ nhà Tập Cận Bình. Ngay trước khi thượng đỉnh khai mạc, Bình Nhưỡng phóng tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân bay đến đảo Guam của Mỹ.
Tại Pháp, hôm qua, Tổng thống Emmanuel Macron đã mời đến Điện Élysée 250 nhân viên cứu hỏa Paris, cũng như toàn bộ những người khác đã tham gia vào việc cứu nhà thờ Đức Bà Paris trong vụ hỏa hoạn dữ dội ngày 15 tháng 4, gây xúc động cả thế giới.
Tham gia chữa cháy và bảo vệ nhà thờ Đức Bà, ngoài 250 nhân viên cứu hỏa Paris, còn có nhân viên cứu hỏa của vùng Paris, cảnh sát, nhân viên Hội Chữ thập đỏ và lực lượng bảo vệ dân sự. Tổng cộng 600 nhân viên cứu hỏa đã được huy động trong suốt 15 tiếng đồng hồ cho đến khi lửa được dập tắt hoàn toàn. Phát biểu trước dân người được xem là anh hùng, Tổng thống Macron đã ca ngợi sự dũng cảm của họ, khẳng định họ đã tỏ ra rất mẫu mực trước cả nước và cả thế giới trong vụ hỏa hoạn tại nhà thờ Đức Bà. Ông Macron thông báo là những người tham gia cứu nhà thờ Đức Bà sẽ được trao tặng một huân chương danh dự. Còn tại quảng trường trước nhà thờ Đức Bà hôm qua, đô trưởng Paris Anne Hidalgo cũng đã tổ chức một buổi lễ vinh danh những người tham gia cứu công trình kiến trúc, biểu tượng của thủ đô Pháp và cũng là di sản văn hóa của nhân loại. Khoảng 60 nhân viên cứu hỏa hiện vẫn ở lại nhà thờ Đức Bà để ngăn lửa bùng phát trở lại. Các vật liệu cũng đã được chuyển đến để gia cố một số điểm vào lúc các chuyên viên đang thẩm định các nhu cầu để bảo đảm an toàn cho toàn bộ nhà thờ trước khi khởi công xây dựng lại. Trong vòng 3 ngày qua tại Pháp, từ các chủ tập đoàn lớn cho đến dân thường đã đóng góp tổng cộng 1 tỷ euro cho việc xây dựng lại nhà thờ Đức Bà Paris. Hôm nay, Tổng thống Macron đã tiếp một phái đoàn UNESCO để tổng kết những trợ giúp của quốc tế cho việc xây dựng lại nhà thờ. Trong khi đó, theo kết quả thăm dò dư luận của Viện BVA được công bố hôm nay, điểm tín nhiệm của Tổng thống Macron đã tăng 3 điểm trong bối cảnh xảy ra vụ cháy nhà thờ Đức Bà Paris. Uy tín của ông hiện lên tới 32%, bằng với mức trước khi xảy ra khủng hoảng áo vàng. Cũng theo kết quả thăm dò này, hơn 6 phần 10 dân Pháp đánh giá cao bài phát biểu của ông Macron sau vụ hỏa hoạn.
Ngày mai, phong trào đấu tranh áo vàng tại Pháp bước sang tuần thứ 23 liên tiếp. Bộ trưởng Nội vụ Christophe Castaner hôm nay cảnh báo sẽ có nhiều kẻ chuyên đập phá trà trộn vào phong trào áo vàng trong cuộc biểu tình ngày mai, nhất là ở các thành phố lớn Toulouse, Montpellier, Bordeaux và thủ đô Paris. Theo AFP, trong cuộc họp báo sáng hôm nay, Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết hơn 60.000 cảnh sát và hiến binh sẽ được huy động trên khắp cả nước để đảm bảo an ninh cho người dân và đảm bảo cho dân chúng tự do biểu tình mà không gặp nguy hiểm. Bộ trưởng Castaner nhấn mạnh mục tiêu của những người chuyên đập phá là lặp lại tình trạng bạo lực hôm thứ Bảy 16 tháng 3. Trong ngày hành động thứ 18 của phong trào áo vàng, hàng loạt cửa hiệu thời trang cao cấp, nhà hàng sang trọng, ngân hàng đã bị đốt phá, cướp bóc. Nhiều cảnh sát bị ném đá, đặc biệt là trên đại lộ Champs-Élysées Paris, vốn được coi là đại lộ đẹp nhất thế giới. Trong khi đó, hôm qua, Sở Cảnh sát Paris thông báo cấm biểu tình quanh nhà thờ Đức Bà Paris vì lý do đảm bảo an toàn cho người tham gia biểu tình, cũng như sự an toàn của công trình biểu tượng. Nhà thờ lớn bị hỏa hoạn hôm 15 tháng 4 và hiện nhiều phần của công trình vẫn có nguy cơ đổ sập. Sở Cảnh sát Paris nhấn mạnh là quyết định nói trên được đưa ra do đã có nhiều lời kêu gọi biểu tình gần nhà thờ Đức Bà Paris. Và cũng giống như trong vài tuần qua, người biểu tình bị cấm ở khu vực quanh đại lộ Champs-Élysées và Phủ Tổng thống. Vẫn tại châu Âu, chỉ còn 2 hôm nữa là đến vòng 2 của bầu cử Tổng thống Ukraine. Tổng thống mãn nhiệm Petro Poroshenko có nguy cơ thua cuộc trước diễn viên hài Volodymyr Zelensky. Lo ngại sẽ thất cử, tối hôm qua trên truyền hình, ông Poroshenko xin dân chúng tha thứ cho các sai sót của ông trong nhiệm kỳ vừa qua và mong cử tri sẽ cho ông cơ hội lãnh đạo đất nước thêm một nhiệm kỳ. Các cuộc thăm dò ý kiến mới nhất dự báo ông Zelensky sẽ đắc cử Tổng thống Ukraine. Chiến dịch vận động tranh cử sẽ kết thúc vào tối hôm nay với một cuộc tranh luận giữa 2 ứng cử viên tại sân vận động lớn nhất Ukraine. Từ Kiev, đặc phái viên RFI Anastasia Bekio tường trình.
Les deux candidats ont donné rendez-vous ce soir à leurs électeurs au stade olympique, un complexe de
60. Cả hai ứng cử viên tổng thống Ukraine đều có hẹn với cử tri vào tối ngày hôm nay tại sân vận động Kiev có sức chứa 70.000 người. Cách thức diễn ra cuộc đấu trong khung cảnh chưa từng có này vẫn chưa được rõ ràng. Hai sân khấu được dựng lên ở hai đầu sân vận động để đón tiếp các nghệ sĩ. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine thông báo là đã huy động khoảng 10.000 nhân viên an ninh, theo dự kiến có khoảng 60.000 người tham dự sự kiện. Dưới chuyên gia không trông đợi gì nhiều vào cuộc thảo luận này. Theo họ, nếu cuộc thảo luận diễn ra thực sự thì cũng không làm thay đổi ván bài, thậm chí nhiều người còn không tin là đây sẽ là một cuộc thảo luận đích thực. Sự kiện tối nay rất có thể biến thành một buổi diễn tuồng lớn. Dù gì đi chăng nữa thì đây cũng là chương cuối cùng trong chiến dịch vận động tranh cử ở vòng 2, mang đậm tính khiêu khích. Ekip của ông Poroshenko tự đề cao vai trò là thành trì chống Tổng thống Vladimir Putin. Họ nhấn mạnh rằng đối thủ Zelensky không có kinh nghiệm chính trị và chương trình tranh cử của ông ấy rất mơ hồ. Tối ngày hôm qua, trong một chương trình chính trị phát được trên kênh của nhà tài phiệt Kolomoisky, ứng cử viên Zelensky đã giới thiệu ekip cố vấn của ông, thế nhưng không trả lời được tất cả những câu hỏi về chương trình tranh cử. Về phần ứng cử viên Petro Poroshenko thì ông đã có một bài phát biểu trên kênh truyền hình để xin lỗi dân chúng vì đã không chấm dứt được chiến tranh và vấn nạn tham nhũng. Lời tự thú nói trên của Tổng thống mãn nhiệm Poroshenko chưa chắc là đã đủ để giúp cho ông chiến thắng. Theo kết quả các cuộc thăm dò mới nhất thì Zelensky được 73% số phiếu ủng hộ so với con số 27% của ông Poroshenko.
Anastasia Bekiu, Kiev, RFI.
Trở lại châu Á, hôm nay, dư luận tại Bangladesh đã bị chấn động sau khi biết thêm chi tiết về vụ một nữ sinh 19 tuổi bị thiêu sống theo lệnh của hiệu trường mà cô đã tố cáo hành vi sách nhiễu tình dục.
Cái chết của Nusrat Jahan Rafi xảy ra vào tuần trước đã dẫn đến nhiều cuộc biểu tình ở Bangladesh. Thủ tướng Sheikh Hasina đã cam kết sẽ đưa toàn bộ những người có liên quan ra trước pháp luật. Theo cảnh sát Bangladesh, đầu tiên nạn nhân đã bị đưa lên sân thượng của trường Hồi giáo mà cô đang theo học. Tại đây, những kẻ tấn công Nusrat Jahan Rafi đã yêu cầu cô rút lại đơn kiện hiệu trưởng về tội sách nhiễu tình dục. Khi nữ sinh này từ chối rút đơn kiện, những kẻ đó đã đổ xăng, đổ dầu lên người cô và châm lửa. Theo lời viên sĩ quan cảnh sát, đặc trách cuộc điều tra ít nhất 5 trong số người bị bắt, trong đó có 3 người bạn học, đã dùng khăn trói chân tay nạn nhân rồi tưới xăng dầu lên người cô. Kế hoạch của họ là dàn cảnh một vụ tự thiêu, nhưng khăn trói đã bị cháy và nạn nhân đã vùng chạy thoát được xuống dưới. Bị phỏng nặng, đến 80% nạn nhân đã qua đời tại bệnh viện vào ngày 10 tháng 4. Nhưng trước khi chết, cô đã kịp ghi một video clip lặp lại lời tố cáo hiệu trưởng. Nusrat Jahan Rafi cũng cho biết đã nhận diện được một số kẻ tham gia vụ thiêu sống cô. Hôm nay, cảnh sát cho biết là một trong 17 người bị bắt trong vụ này khai rằng chính hiệu trưởng là kẻ đã ra lệnh giết nữ sinh Nusrat Jahan Rafi. Mặc dù Thủ tướng Bangladesh đã hứa sẽ không để thủ phạm nào thoát sự trừng phạt của pháp luật, nhưng các hiệp hội tại nước này vẫn lên án thái độ không sốt sắng của nhà chức trách khi điều tra về các vụ hãm hiếp hay tấn công tình dục.
Sau đây là một số tin tức khác.
Đặc sứ Liên Hợp Quốc về Libya cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng. Trả lời hãng tin AFP hôm qua, đặc sứ Liên Hợp Quốc về Libya, ông Ghassan Salame, đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ xung đột lan rộng ở nước này sau khi thống chế Khalifa Haftar mở cuộc tấn công vào thủ đô Tripoli từ ngày 14 tháng 4. Trong khi đó, tại New York, theo yêu cầu của nước Đức, hiện giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đại diện 15 nước thành viên của Hội đồng đã họp bàn về tình hình Libya. Thế nhưng, do vẫn bị chia rẽ, Hội đồng Bảo an đã không thể vạch ra một chiến lược rõ ràng để nhanh chóng yêu cầu các phe tham chiến chấp nhận ngừng bắn.
Paris cam kết tiếp tục ủng hộ lực lượng dân chủ Syria FDS. Ngày hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp phái đoàn của lực lượng Kurdistan Ả Rập chống Daesh ở miền Bắc Syria và khẳng định lập trường không rời đổi của Pháp. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại Điện Élysée trong bối cảnh lực lượng dân chủ Syria cảm thấy bị đồng minh Tây Phương bỏ rơi sau khi đẩy lùi toàn tàn quân của Daesh ra sa mạc. Tổng thống Pháp cho biết sẽ tiếp tục tích cực yểm trợ FDS trong cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo vì Daesh vẫn là mối đe dọa cho an ninh chung. Cụ thể, Pháp sẽ hỗ trợ về tài chính để quản lý hàng ngàn tù binh Daesh cùng với gia đình của họ đang sống tập trung trong nhiều khu tạm cư ở miền Bắc Syria. Pháp cũng hứa tiếp tục giúp tài chính để ổn định đời sống dân cư địa phương trong vùng do FDS kiểm soát.
Algeria bước vào ngày biểu tình thứ 6 trong tuần thứ 9 liên tiếp. Hàng ngàn người dân bắt đầu tập trung tại quảng trường Grand Post, trung tâm thủ đô Alger, đòi thay mới hoàn toàn bộ máy chính quyền thân cựu Tổng thống Bouteflika. Họ dùng nhiều biểu ngữ, nhân dân muốn tất cả họ phải ra đi. Hệ thống này như thế là quá đủ rồi. Mục tiêu của ngày biểu tình hôm nay là ông Tayeb Belais, chủ tịch hội đồng lập hiến, một nhân vật thân cận với ông Bouteflika, phải từ chức trong tuần này.
Một phóng viên bị bắn chết tại Bắc Ireland đêm hôm qua, một nữ phóng viên 29 tuổi đã trúng đạn chết tại Londonderry, một cái chết mà cảnh sát Bắc Ireland xem là một vụ khủng bố. Theo lời phó cảnh sát trưởng của Bắc Ireland, nhà báo Lyra Mackey đã trúng đạn từ một người đang nổ súng vào các cảnh sát. Cô đã qua đời tại bệnh viện sau đó. Theo cảnh sát Bắc Ireland, thủ phạm có thể là những người thuộc nhóm quân đội Cộng hòa Ireland mới, tức là nhóm ly khai từ quân đội Cộng hòa Ireland. Thủ tướng Anh Theresa May đã chia buồn với gia đình nạn nhân. Thủ tướng Ireland cũng bày tỏ sự đau buồn và tình liên đới với người dân Londonderry và giới nhà báo. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu cũng lên án hành động bạo lực này.
Tổ chức Thương mại Thế giới xử cho Mỹ thắng Trung Quốc trong vụ kiện liên quan đến luật hải quan của Trung Quốc, tăng thuế nhập khẩu gạo, lúa mì và ngô bắp. Hồi tháng 12 năm 2016, chính quyền Obama đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới tố cáo Trung Quốc không tôn trọng các cam kết tạo thuận lợi mở cửa thị trường nông nghiệp cho đối tác nước ngoài. Tháng 2 năm nay, Mỹ cũng đã thắng Trung Quốc trong vụ kiện Bắc Kinh trợ giá xuất khẩu lúa mì và gạo.
Tại Mỹ, trong hồ sơ nhập cư, bang California lại thắng chính quyền Donald Trump trên mặt trận tư pháp. Ba thẩm phán của một tòa phúc thẩm ở San Francisco hôm qua nhất trí ra phán quyết giữ nguyên luật của chính quyền California hạn chế sự hợp tác của cảnh sát bang với chính quyền liên bang trong hồ sơ di dân. Thẩm phán Mylan Smith cho rằng luật này cản trở nỗ lực của chính quyền Mỹ trong việc buộc các bang tôn trọng luật nhập cư, nhưng California có quyền làm như vậy.
Tại Pháp hôm nay, các nhà hoạt động bảo vệ môi trường đã chặn lối vào 4 tòa nhà của khu doanh nghiệp La Défense ở ngoại ô Paris, nơi đặt trụ sở các tập đoàn Total, Dầu khí, Société Générale Ngân hàng và EDF, tức là Công ty Điện lực Quốc gia Pháp. Hành động này là nằm trong khuôn khổ ngày bất tuân dân sự vì khí hậu.
Facebook hôm qua thừa nhận đã lưu mật khẩu Instagram của hàng triệu cư dân mạng trong các máy chủ nội bộ mà không mã hóa. Tuy nhiên, tập đoàn Mỹ khẳng định kết quả điều tra của Facebook không cho thấy có dấu hiệu về các việc tài khoản Instagram nói trên bị đột nhập hay các mật khẩu bị dùng sai mục đích. Từ hai năm nay, Facebook gặp rất nhiều tai tiếng về bảo vệ dữ liệu cá nhân người dùng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Kim Jong-un lôi kéo Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ván cờ hiểm hóc Bắc Triều Tiên. Trên đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Tú Anh biên soạn.
Cho dù bán đảo Triều Tiên có vẻ giảm nhiệt từ sau cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 6 năm 2018, trong những tuần lễ gần đây xuất hiện nhiều dấu hiệu không cho phép lạc quan. Trước hết là thượng đỉnh lần thứ hai tại Hà Nội được dàn dựng rất công phu hồi tháng 2 năm nay, cuối cùng đã thất bại. Kim Jong-un đòi Mỹ giảm nhẹ cấm vận để tỏ thiện chí. Donald Trump thì muốn bắt Triều Tiên phải giải trừ toàn bộ vũ khí chiến lược, vĩnh viễn và kiểm chứng được. Tuần này, vòng thương thuyết mới tại Washington cũng kết thúc trong thất bại. Bình Nhưỡng thông báo thử vũ khí mới, Kim Jong-un tuyên bố sẽ đập tan hàng rào cấm vận. Trưởng đoàn đàm phán Bắc Triều Tiên đòi tẩy chay Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Thất vọng trước chiến thuật cứng rắn của Washington, Bình Nhưỡng quay sang Moscow tìm hậu thuẫn. Thực tế không đơn giản, theo hai nhà phân tích từ Seoul và Moscow. Trước tiên về phần nước Nga, từ lâu nay Tổng thống Vladimir Putin cho biết sẵn sàng gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên và muốn tham gia trong tiến trình đàm phán về vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Trích dẫn một nguồn tin ngoại giao Nga, nhật báo Ivestia cho biết thượng đỉnh Nga Triều sẽ diễn ra vào cuối tuần tới tại Vladivostok, thủ phủ miền Viễn Đông, trước khi Tổng thống Putin bay sang Trung Quốc ngày 26 và 27 tháng 4. Mục đích của Moscow là nhắc nhở các cường quốc khác là nước Nga có một tiềm năng kinh tế và trọng lượng chính trị trong khu vực. Chuyên gia Nga Andrei Lakov thuộc Đại học Quốc dân ở Seoul cho rằng Nga phải lấy lại ít nhiều chủ động tại bán đảo Triều Tiên, bởi vì từ hơn một năm nay chỉ có Washington và Bình Nhưỡng chiếm trung tâm thời cuộc. Cũng theo chuyên gia Andrei Lankov, Putin đã có ý mời Kim Jong-un từ năm 2018. Thế nhưng lãnh đạo Bắc Triều Tiên không có thời giờ và tâm trí gặp lãnh đạo Nga. Tuy có uy thế nhưng không phải là tác nhân chính trong cuộc khủng hoảng. Bây giờ, trước chiến thuật cứng rắn của Mỹ, đánh tan mọi hy vọng đột phá của Bình Nhưỡng, Kim Jong-un tìm hỗ trợ ở bất cứ nơi nào. Moscow cũng đã bắn tiếng khi chỉ trích các yêu sách của Hoa Kỳ là thiếu hiệu quả bởi vì có qua mà không có lại. Mỹ tố cáo lại Nga giúp Bắc Triều Tiên lách né lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc, điều mà Moscow phủ nhận. Trên thực tế, thiện chí của Điện Kremlin cũng có giới hạn mà thôi. Moscow không có ảnh hưởng mạnh như Bắc Kinh, đồng minh và bạn hàng số 1 của Bình Nhưỡng. trong chính sách duy trì láng giềng Bắc Á trong vòng tay anh cả, Trung Quốc đã cấp cho Kim Jong-un một chuyên cơ đi dự thượng đỉnh Singapore, theo phân tích của chuyên gia Konstantin Asmolov thuộc Viện Viễn Đông ở Moscow. Trong thế trận này, Moscow có thể lập nhóm tay ba phối hợp với Bắc Kinh và Bình Nhưỡng thương lượng với Mỹ, bởi lẽ trọng tâm của ngoại giao Nga hiện nay không phải là chế độ Bắc Triều Tiên mà là củng cố cho Bashar al-Assad tại Syria. Do vậy, theo suy đoán của Andrei Lankov, rất có thể Vladimir Putin sẽ không cam kết gì cụ thể ngoài những tuyên bố tình thế, và những tuyên bố này sẽ bị lãng quên chỉ một vài năm sau. Đã vậy, Hoa Kỳ cũng đã rào trước đoán sau. Hôm thứ Năm, cùng ngày với tin Tổng thống Nga sẽ tiếp Chủ tịch Bắc Triều Tiên, đặc sứ Mỹ về hồ sơ Bắc Triều Tiên Stephen Biegun đã đến Moscow gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Mokulov. Trong cuộc thảo luận được mô tả là xây dựng, hai bên Nga-Mỹ cùng xem xét các biện pháp phi hạt nhân hóa vĩnh viễn và kiểm chứng được tại Bắc Triều Tiên. Tuy suy đoán thượng đỉnh Nga-Triều diễn ra tại Vladivostok ngay trước khi ông Putin bay sang Bắc Kinh dự hội nghị về con đường tơ lụa mới, nhưng nhiều tờ báo Nga cũng dự kiến khả năng thượng đỉnh sẽ bị hủy bỏ vào giờ chót.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Sau đó mời quý vị đến với tạp chí Nước Pháp, Người Pháp do Thu Hằng thực hiện. Rượu vàng bóc đồ làm quen với tên gọi Trung Quốc. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí âm nhạc của Hoài Diệu. Nhà thờ Đức Bà Paris lại kể chuyện tình yêu. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày 10 tháng 2 năm 2016. Còn bây giờ, theo dòng thời sự, Trọng Nghĩa nói về đề tài, bài học đàm phán, Malaysia và châu Âu cứng rắn, Bắc Kinh lùi bước.
Trong những ngày đầu tháng 4 2019, đã có hai thông tin về việc Trung Quốc phải lùi bước trong đàm phán trước đối tác. Gần đây nhất là trường hợp dự án đường sắt ở Malaysia, và trước đó ít lâu là trường hợp đàm phán thương mại với Liên hiệp châu Âu. Trường hợp Malaysia đã được đài truyền hình Ả Rập Al Jazeera nêu bật trong bài viết ngày 14 tháng 4, và trường hợp châu Âu đã được nhật báo Hồng Kông South China Morning Post tiết lộ trước đó 4 hôm. Ngày 15 tháng 4 vừa qua, trong buổi họp báo, Thủ tướng Malaysia Mahathir đã xác nhận việc nước này sẽ tiếp tục thúc đẩy dự án đường sắt kết nối bờ biển phía đông ECRL, thực hiện với vốn Trung Quốc. Theo Reuters, thành công quan trọng nhất của Malaysia là đã buộc được Trung Quốc cắt giảm đến 1/3 chi phí chính thức của dự án, từ 16 tỷ đô la trong kế hoạch ban đầu xuống còn 10,7 tỷ đô la. Theo Al Jazeera, phát biểu trong cuộc họp báo hôm 15 tháng 4, ông Mahathir đã nhắc lại chỉ trích của ông về thỏa thuận mà người tiền nhiệm Najib Razak đã ký với Trung Quốc. Xin trích, đó là một mức giá không chính đáng, quá lớn, thiếu rõ ràng về các thông số kỹ thuật, giá cả, nói chung là thiếu cơ sở kinh tế. Xuất phát từ thẩm định đó, Malaysia, theo Thủ tướng Mahathir, đã quyết định đòi đàm phán lại hợp đồng để có được, xin trích, một thỏa thuận công bằng hơn, theo đó ưu tiên cho nhu cầu của người dân Malaysia.
Thái độ cứng rắn của chính quyền Mahathir đã thể hiện rất rõ trong hồ sơ này, sau khi Thủ tướng Malaysia khẳng định quyết tâm sẵn sàng xóa bỏ đề án, công ty đường sắt Malaysia, đơn vị quản lý dự án, thì yêu cầu phía Trung Quốc dừng thi công công trình. Còn Bộ trưởng Kinh tế Malaysia xác nhận rằng Kuala Lumpur sẽ hủy dự án với lý do kinh phí dự án này quá lớn.
Chính các sức ép đó đã buộc phía Trung Quốc hạ giá dự kiến để có thể cứu vãn dự án ECRL, được xem là một trong những dự án chính trong sáng kiến một vành đai một con đường của Trung Quốc. Theo nhận xét của Al Jazeera, Bắc Kinh như đã nhận thức được rằng các hợp đồng một chiều chủ yếu có lợi cho các công ty xây dựng Trung Quốc, và các chi phí khổng lồ liên quan đã tạo ra nỗi lo ngại rằng các quốc gia đã tham gia con đường tơ lụa mới có nguy cơ phải chịu các khoản nợ hàng tỷ đô la. Sri Lanka chẳng hạn, đã bị buộc phải bán cảng Hambantota của mình cho Trung Quốc vào năm ngoái sau khi không thể trả các khoản vay từ Bắc Kinh. Theo chuyên gia kinh tế Song Sơn Won tại Singapore, việc Trung Quốc đàm phán lại với Malaysia về dự án ECRL cho thấy là Bắc Kinh cần cố gắng nhiều hơn để đánh giá các rủi ro chính trị. Không nên cứ nghĩ rằng đã ép được một nước chấp nhận một hợp đồng là xong. Thông báo của Malaysia được đưa ra khi Trung Quốc chuẩn bị tổ chức hội nghị thượng đỉnh về con đường tơ lụa mới lần thứ hai tại Bắc Kinh vào cuối tháng 4 này.
Phải chăng là Trung Quốc cũng vận hành theo kiểu mềm rắn nắng buông và sẽ lùi bước nếu cảm thấy là đối phương hay đối tác quá cứng rắn? Câu hỏi này đã được đặt ra với dự án đường sắt ở Malaysia, nhưng cũng được đặt ra trước đó ít lâu với cuộc đàm phán về bản thông cáo chung của Thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu Trung Quốc hôm 9 tháng 4 vừa qua.
Sau cuộc họp thượng đỉnh, Liên hiệp châu Âu đã vui mừng khi thấy một trong những điều kiện mà châu Âu xem là sinh tử, bảo đảm tính cạnh tranh công bằng trong kinh tế thương mại đã được phía Trung Quốc đến giờ phút cuối cùng chấp nhận ghi vào văn bản. Đó là củng cố các quy định quốc tế về tài trợ công nghiệp trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới. Đối với Brussels, lãnh vực xí nghiệp quốc doanh của Trung Quốc được nhà nước tài trợ là một hình thức cạnh tranh bất chính. Theo tiết lộ của Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày 10 tháng 4 vừa qua, để đạt được nhượng bộ này từ phía Trung Quốc, phái đoàn đàm phán của Liên hiệp châu Âu đã quyết định tỏ thái độ cứng rắn, bỏ ban đàm phán và sẽ không trở lại nếu phía Bắc Kinh không thay đổi lập trường. Brussels khi ấy đã chấp nhận việc thượng đỉnh với Trung Quốc không ra được thông cáo chung, điều mà Bắc Kinh cố tránh. Kết quả là phái đoàn Trung Quốc bị đẩy vào tình thế căng thẳng, phải rất nỗ lực mới có thể đưa được các đối tác châu Âu quay trở lại bàn thương thảo về một tuyên bố chung, dự kiến được công bố vào cuối thượng đỉnh giữa Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk.
Lý do mà phái đoàn châu Âu tỏ thái độ kiên quyết đó là vì họ thấy phía Trung Quốc vẫn không chịu làm rõ một số cải cách mà Brussels yêu cầu, cũng như, và đây là điều quan trọng hơn cả, thời gian Trung Quốc thực hiện những cải cách đó.
Theo giới phân tích được Nhật báo Hồng Kông trích dẫn, thái độ cứng rắn hiếm hoi này của Liên hiệp châu Âu phản ánh sự thiếu kiên nhẫn của Brussels trước một Bắc Kinh không chịu đưa ra những bảo đảm đáng tin cậy về cải cách thị trường mà châu Âu đã yêu cầu từ nhiều năm qua. Bên cạnh đó, phía châu Âu như đã học tập kinh nghiệm từ cách tiếp cận Trung Quốc của chính quyền Donald Trump, sẵn sàng gây áp lực lên Trung Quốc để có được những điều khoản thương mại thỏa đáng hơn. Nhận định về hậu trường căng thẳng trước thượng đỉnh Trung Quốc Liên hiệp châu Âu, ông Mikko Huhtari, phó giám đốc Viện Trung Quốc Mercator tại Đức, cho rằng châu Âu đã tranh thủ sự kiện phía Trung Quốc thực sự muốn có một tuyên bố chung. Mặc dù một số nhà ngoại giao châu Âu đã vận động hành lang để có được một tuyên bố chung, nhưng giới lãnh đạo Liên hiệp châu Âu vẫn quyết định gây áp lực lên phái đoàn Trung Quốc để có được một bản tuyên bố chung có thực chất. Theo một nhà ngoại giao xin giấu tên thì, đối với Trung Quốc, có được tuyên bố chung là một điều quan trọng. Trong lúc đó thì đối với châu Âu, điều đó không quan trọng lắm, mà là một cơ hội tốt để đề cập tới các chủ đề mà châu Âu mong muốn.
RFI mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Báo cáo của công tố viên đặc biệt Robert Mueller xác nhận Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ, nhưng không có sự thông đồng giữa ekip của Donald Trump với Moscow. Bắc Kinh loan báo Bắc Triều Tiên sẽ dự thượng đỉnh con đường tơ lụa mới. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vinh danh những người đã cứu nhà thờ Đức Bà Paris trong vụ hỏa hoạn hôm 15 tháng 4. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Kim Jong-un lôi kéo Tổng thống Nga vào ván cờ hiểm hóc Bắc Triều Tiên. Theo dòng thời sự, bài học đàm phán, Malaysia và châu Âu cứng rắn, Bắc Kinh lùi bước. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, nhà thờ Đức Bà vẫn là chủ đề lớn nhất của các báo Paris hôm nay. Bên cạnh đó là việc công bố báo cáo của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về nghi vấn ekip tranh cử của ông Donald Trump thông đồng với Nga và việc Bắc Triều Tiên lại thử hỏa tiễn. Trên trang nhất của Le Figaro là bức hình nhà thờ Đức Bà Paris chụp từ trên cao, tờ báo chạy tựa, nhà thờ Đức Bà câu hỏi về tái thiết. Xây dựng lại y như cũ hoặc là mạnh dạn có sáng tạo về kiến trúc, trong khi vấn đề dựng lại tháp mũi tên đang gây tranh luận, các chuyên gia nhắc nhở trước hết cần giữ an toàn khu vực hỏa hoạn. Tương tự, Le Monde đặt vấn đề có nên tái thiết nhà thờ Đức Bà y như xưa hay không? Cựu kiến trúc sư trưởng công trình này cho rằng hầu như không thể thực hiện được. Việc thẩm định những hư hại và giữ ổn định địa điểm sẽ mất rất nhiều thời gian, khó thể hoàn thành trong 5 năm. Trong bài xã luận mang tên Vì một vương cung thánh đường của thế kỷ 21, Le Monde hoan nghênh quyết tâm của Tổng thống Emmanuel Macron trùng tu nhà thờ Đức Bà đẹp đẽ hơn trước, nhưng cho rằng cần thận trọng, bởi vì đó là một di sản độc đáo, chứng nhân của nhiều sự kiện lịch sử và là một hình ảnh đã bắt rễ lâu đời qua nhiều thế hệ người Paris. Le Figaro nhắc lại câu nói của Eugène Viollet-le-Duc, kiến trúc sư nổi tiếng của thế kỷ 19 đã trùng tu nhà thờ Đức Bà Paris. Ông nói, người nghệ sĩ phải hoàn toàn nép mình phía sau. Đây không phải là làm nghệ thuật, mà là tuân thủ theo nghệ thuật của một thời đại đã đi vào dĩ vãng. Ông cảnh báo, việc tái thiết có thể gây thiệt hại cho di tích nhiều hơn là sự tàn phá của nhiều thế kỷ qua.
Trên trang ý kiến của Les Echos, tác giả Eric Le Boucher kêu gọi, bây giờ là lúc tái thiết vương cung thánh đường của nước Pháp. Rất nhiều người Paris đi qua nơi đây hàng ngày đã quên mất vẻ đẹp của nhà thờ Đức Bà, cũng như nhiều người Pháp quên rằng mình có một cuộc sống khá tốt đẹp trên đất nước này. Những khó khăn vẫn hiện diện nhưng không thể biện hộ cho bạo lực trong những tháng gần đây, cũng như các tranh cãi vô ích về những khoản tiền đóng góp.
Đối với người dân Paris, vụ hỏa hoạn nhà thờ Đức Bà khiến họ phải tự trách mình. Đã đi qua không biết bao nhiêu lần, cứ nghĩ rằng lần khác sẽ vào nhà thờ, sẽ thảnh thơi đi dạo ở khu vườn bên cạnh, nhưng cứ tất bật và bỏ qua. Cũng như hàng ngày vẫn nhìn thấy cái đẹp này, người ta không còn chú ý nhiều nữa. Thế rồi vụ hỏa hoạn đã đốt cháy sự chểnh mảng. Thế rồi hồi chuông báo động đã đánh thức cái thú mỗi ngày được ngắm nhìn ngôi đại giáo đường, cảm thấy được ưu đãi khi sống trong một trong những thành phố xinh đẹp nhất thế giới là thủ đô Paris. Tương tự đối với nước Pháp, cú sốc trên thế giới khi ngôi tháp nhọn sụp đổ đã nhắc nhở người Pháp rằng họ may mắn được sống trong một trong những đất nước tươi đẹp nhất. Thời tiết ôn hòa, đất đai phì nhiêu, nhất là cho rượu vang và sợi lanh, phong cảnh xinh đẹp và đa dạng, lịch sử nước Pháp cũng đã làm nên những giáo đường, những tòa lâu đài nổi tiếng.
Vụ hỏa hoạn cũng làm nổi rõ một sự bất hợp lý. Theo kết quả thăm dò dư luận mới đây của Liên Hiệp Quốc về cảm nhận hạnh phúc năm 2019, người Pháp xếp hạng thứ 24 bên cạnh Mexico, trong khi người Anh đứng thứ 15, dù quốc gia này đang khốn khổ vì Brexit, người Đức xếp thứ 17. Còn người Phần Lan đứng đầu, chỉ có vấn đề tuổi thọ là được người Pháp đánh giá tích cực. Còn lại, theo kết quả cuộc điều tra này, thì đối với nhiều người Pháp, mọi thứ đều tệ hại. Thu nhập trên đầu người, xã hội, quyền tự do, vấn đề tham nhũng, v.v.
Những món tiền hiến tặng tới tấp được gửi đến để tái thiết nhà thờ Đức Bà cho thấy, trên thực tế, người Pháp hào phóng hơn rất nhiều so với bảng xếp hạng trên đây của Liên Hiệp Quốc. Những tiêu chí khác cũng vậy, người dân Pháp nói rằng họ kém may mắn, trong khi họ không thực sự nghĩ như thế, một sự bất hạnh không thực sự là bất hạnh. Trong cái rủi có cái may, sự kiện nhà thờ Đức Bà như một bức tường chặn lửa đối với phong trào áo vàng, đã hẳn là những khó khăn vẫn hiện diện và còn tăng thêm đối với giai cấp trung lưu, những vấn đề to lớn đang đặt ra cho chủ nghĩa tư bản toàn thế giới mà hiện chưa ai có được giải pháp. Nhưng từ 6 tháng qua, việc phóng đại sự gọi là bất hạnh này đã dẫn đến bạo lực. Mạng xã hội đã dẫn dắt dư luận thay cho báo chí truyền thống. Bên cạnh đó là những tranh cãi vô nghĩa nổi lên khi những người giàu tặng những món tiền lớn để tái thiết nhà thờ Đức Bà, như lợi ích được giảm thuế hoặc là lẽ ra nên đem cho người nghèo, v.v. Theo tác giả, điều này chứng tỏ một nước Pháp đã mất đi ý niệm về văn hóa, về lịch sử, về sự đoàn kết, trong khi sự đa dạng về mọi mặt, trong đó có thu nhập, đã làm nên xã hội. Bài viết kết luận, tái thiết nhà thờ Đức Bà cũng là mang đến niềm hạnh phúc lại được nhìn thấy, được vào chiêm ngưỡng di sản vô giá này và hạnh phúc được sống trên đất Pháp.
Về mặt văn hóa, báo Le Monde nói về việc cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của văn hào Victor Hugo về nhà thờ Đức Bà đang lại trở thành một bestseller, đóng góp vào việc gây quỹ tái thiết.
Thằng cù ở nhà thờ Đức Bà, tự gốc Notre Dame de Paris, liệu một lần nữa có thể cứu vãn được di sản hơn 850 tuổi này hay không? Ngay sau vụ hỏa hoạn hôm 15 tháng 4, bộ tiểu thuyết ra đời từ năm 1831 đã vọt lên dẫn đầu danh sách trên trang Amazon và vô số các nhà sách Pháp. Cùng với hiện tượng bestseller bất ngờ này, các nhà xuất bản cam kết dành một phần lợi nhuận cho quỹ tái thiết nhà thờ Đức Bà Paris. Phiên bản bỏ túi hiện đang cháy hàng. Nhà xuất bản Folio sẽ tái bản thêm 30.000 cuốn, giảm giá phân nửa để thu hút người mua. Pocket cũng vội vã in thêm 23.000 cuốn. Các nhà đặt cua Dupuy Lombard khuyến khích các tác giả tham gia vào bộ truyện hoạt hình về chủ đề nhà thờ Đức Bà Paris. Toàn bộ tác quyền và lợi nhuận sẽ được tặng cho quỹ.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang nước Mỹ, Le Figaro nhận định Trump bình an vô sự sau khi báo cáo của Mueller được công bố. Còn Libération thì cho rằng báo cáo Mueller thâm được trăng án, tuy chưa hẳn vô tội. Lezico nhấn mạnh báo cáo Mueller không loại trừ việc ông Trump cản trở tư pháp.
Libération dành hai trang lớn để giải thích cặn kẽ hồ sơ này. Lizico nhắc lại, 22 tháng trời điều tra, một ekip lên đến 60 người, 500 nhân chứng, 2.800 trắc tòa, 34 vụ buộc tội, tiêu tốn 25 triệu đô la để cho ra bản báo cáo dày 400 trang, được diễn đạt theo hai cách hoàn toàn đối nghịch. Các luật sư của ông Trump cho rằng đây là một chiến thắng toàn bộ, không hề có sự thông đồng, trong khi báo cáo không khẳng định dứt khoát như vậy. Người ta cũng được biết rằng Donald Trump hết sức lo âu về cuộc điều tra. Ngay khi biết ông Robert Mueller được bổ nhiệm làm công tố viên đặc biệt, ông Trump đã nói với những người thân cận, khủng khiếp, đây là hồi kết của nhiệm kỳ tổng thống, tôi coi như tiêu rồi, theo như ghi chép trong sổ tay của chánh văn phòng lúc đó. Để làm rõ hơn tình hình, Quốc hội muốn ông Mueller ra điều trần. Ủy ban Pháp luật Hạ viện và Ủy ban Tình báo đã gửi thư mời cho ông. Phe Dân Chủ sau đó có thể tiến hành những thủ tục chống lại Tổng thống, thậm chí có thể dẫn đến việc phế truất.
Liên quan đến Bắc Triều Tiên, báo Lizico nhận định để chọc Washington, Kim cho thử nghiệm hỏa tiễn mới. Nhà độc tài này cũng muốn chứng tỏ với Tổng thống Hoa Kỳ là sẵn sàng đối đầu nếu không nhanh chóng dỡ bỏ cấm vận.
Kim Jong-un muốn thu hút sự chú ý của ông Donald Trump. Sau nhiều tháng trời tránh các hành động quân sự phô trương, hôm qua nhà độc tài trẻ tuổi đã xuất hiện trên báo chí nhà nước và tại địa điểm thử nghiệm vũ khí chiến thuật thế hệ mới có gắn một đầu đạn uy lực lớn. Các chuyên gia cho biết thử nghiệm này không vi phạm lời hứa trước thượng đỉnh Trung Kim lần thứ nhất, vì ông Kim hoàn toàn có thể cho thử một loạt hỏa tiễn mới. Tại Nhà Trắng, không chắc rằng những trò trêu chọc nho nhỏ của Kim Jong-un có thể khiến ông Donald Trump thay đổi chiến lược đàm phán. Nhiều chuyên gia Mỹ ghi nhận hành động có vẻ thiếu kiên nhẫn của nhà độc tài Bắc Triều Tiên chứng tỏ chế độ đang gặp nhiều khó khăn do bị trừng phạt, và như vậy lại càng cần phải duy trì để buộc Bình Nhưỡng phải thực sự giải trừ vũ khí nguyên tử.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My, sau đây mời quý vị nghe tạp chí Nước Pháp, Người Pháp. Rượu vàng bóc đồ làm quen với tên gọi Trung Quốc, tạp chí do Thu Hằng thực hiện.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Từ và
vài năm gần đây, giới trồng nho sản xuất rượu vàng ở Bordeaux phải làm quen với việc những chateau đặc trưng của Pháp nhưng lại mang tên Trung Quốc. Chateau Thỏ Vàng thay cho Chateau Tour Saint-Pierre ở vùng Bordeaux. Chateau Thỏ Đế Vương thay cho Chateau Lacto ở Libourg. Chateau Đại Linh Dương thay thế Chateau Clos Belair ở Saint-Emilion. Hay Chateau Linh Dương Tây Tạng thay cho Chateau Seignap ở Médoc. Bốn cơ ngơi trên thuộc sở hữu của doanh nhân Chi Căng Tùng, được ông mua từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 9 năm 2017. Trong vòng 10 năm tính đến năm 2018, các nhà đầu tư Trung Quốc sở hữu 150 cơ ngơi sản xuất rượu vàng, chiếm 3% tổng diện tích trồng nho và lâu đài rượu vàng ở vùng Bordeaux. Trong đó phải kể đến Chateau Belfond, Belcier nổi tiếng, rộng 13,5 hecta ở làng Saint-Emilion, được tỷ phú Hồng Kông Peter Knop mua lại với giá 30 triệu euro. Tỷ phú Jack Ma của Trung Quốc cũng sở hữu Chateau de Sourg rộng 80 hecta sau khi mua lại với giá 16 triệu đô la vào năm 2016. Những tên gọi đậm chất Trung Hoa khiến người dân trong vùng bất ngờ lạ lẫm vì cảm giác như đang ở nơi nào đó ở Trung Quốc chứ không phải ở xứ rượu vàng nổi tiếng của Pháp. Trả lời RFI tiếng Việt hôm 28 tháng 2 năm 2019 tại Hội chợ Nông nghiệp Paris, ông Jean-Louis Trocard, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Liên ngành Vàng Bordeaux, đại diện Domaine Jean-Louis Trocard, có hơn 400 năm lịch sử, nằm ở vùng Saint-Emilion, Pomerol, nhận xét.
C'est une nouveauté donc nos amis chinois ont acheté à peu près au total une centaine de petites propriétés à Bordeaux.
Đây là một điểm mới, người Trung Quốc đã mua lại khoảng 100 sở hữu nhỏ ở Bordeaux và trong đó đúng là có một số chateau gần đây đã được đổi tên. Tôi muốn nhấn mạnh rằng tên của chateau cũng là tên của chủ sở hữu. Họ đã đổi tên thành La Pagne Imperial chẳng hạn, tạm dịch là Thỏ Đế Vương. Mà theo tôi, điều này khiến người ta nghĩ đến một món ăn hơn là rượu vàng. Nhưng tên gọi đó chắc phải mang ý nghĩa nào đó đối với người Trung Quốc. Đúng là cách gọi đó gây chấn động một chút trong giới trồng nho, làm rượu vàng ở vùng Bordeaux, bởi vì chúng không nằm trong những tên gọi lịch sử về các nhà sản xuất rượu có liên quan đến các vùng đất hoặc lịch sử của chủ nhân. Những tên gọi đó không còn là những tên gọi của chateau, mà là những thương hiệu mang đặc tính thương mại để thích ứng với thị trường. Điều này không hề nằm trong truyền thống của vùng trồng nho Bordeaux.
Việc đặt tên Trung Quốc cho một số chateau gây chấn động hơn khi nhà văn Philippe Soler đã gửi một bức thư ngỏ vào giữa tháng 2 năm 2019 lên thị trường Bordeaux. Ông Alain Juppé, người chuẩn bị từ chức để vào Hội đồng Bảo hiến của Pháp. Với giọng văn vừa châm biếm, vừa thể hiện nỗi đau của một người con vùng Bordeaux, nhà văn Philippe Soler viết: "Tôi không quá tò mò để biết về cuộc sống của những loài động vật này, cũng chưa bao giờ được gặp chúng ở vùng Bordeaux kể từ khi tôi còn nhỏ, dù là thỏ đế vương hay linh dương Tây Tạng. Liệu có cách nào trả lại loại rượu vang này về nguồn gốc chính đáng của nó hay không?" Có rất nhiều ý kiến bất bình vì chính quyền Pháp không thấy bất lợi trong việc rượu Bordeaux mang mác Trung Quốc. Nhưng về mặt luật pháp, không có bất kỳ luật nào cấm chủ sở hữu khu vực trồng và sản xuất rượu vàng đặt tên chateau của họ theo cách riêng, nếu tên gọi đó chưa có người đăng ký bản quyền. Một số người trong nghề như ông Jean-Louis Trocard cho rằng tên gọi một chateau không làm thay đổi nguồn gốc rượu Bordeaux. Dù gì thì người tiêu dùng vẫn uống rượu Bordeaux, Pomerol hay Saint-Emilion.
Tout ce qui concerne la qualité du vin, etc. Nos amis chinois ne connaissent rien, donc ils emploient des techniciens, bien sûr.
Về tất cả những gì liên quan đến chất lượng rượu vang, vân vân, vì các người bạn Trung Quốc của chúng tôi không nắm rõ, nên họ sử dụng nhân công Pháp, cũng giống như khi họ trồng nho ở Trung Quốc, họ cũng mời kỹ thuật viên người Pháp về làm. Vì thế, chất lượng rượu vang không hề bị giảm. Điểm gây sốc cho chúng tôi là về mặt marketing mà thôi. Chúng ta không thể nhầm lẫn giữa tên của một chateau với một nhãn hiệu thương mại. Tên của chateau luôn gắn liền với một địa điểm lịch sử hoặc với chủ sở hữu chateau đó. Dĩ nhiên là họ có thể lập ra mác rượu vang Bordeaux La Pagne Imperial. Tại sao lại không? Nhưng đặt tên La Pagne Imperial cho một chateau thì điều này khiến nhiều người làm rượu vang ở Bordeaux bị sốc.
Ông Christophe Chateau, giám đốc truyền thông của Ủy ban Liên ngành rượu vang Bordeaux, cũng không tỏ ra lo lắng. Ông nói, người Trung Quốc mang tiền tới, cải tạo các khu ruộng và góp phần duy trì chất lượng. Vậy chúng ta còn phàn nàn về điều gì nữa? Rất nhiều chủ sở hữu Trung Quốc điều khiển hoạt động từ xa, giữ lại đội ngũ nhân viên làm việc từ trước trong các chateau. Đối với nhiều nhân viên, hoạt động không hề thay đổi, trừ khi trao đổi với ông hay bà chủ người Trung Quốc thì phải cần tới phiên dịch mà thôi. Một số trang trại khác thuê người Hoa sống tại vùng Bordeaux làm quản lý chính. Điều này không hề khó vì vùng Bordeaux thu hút đến 3.500 sinh viên Trung Quốc đến học đại học, chuyên ngành marketing hoặc truyền thông. Rượu vàng hay thỏ đế vương sẽ không được bày bán ở các siêu thị ở Pháp hay tại châu Âu. Tất cả sản phẩm của những chateau này đều được xuất hết sang thị trường châu Á, đặc biệt là ở Trung Quốc, nơi rượu vàng Bordeaux chứng tỏ đẳng cấp và gu của chủ nhà. Ông Thomas Julien, đại diện tại Trung Quốc của Ủy ban Liên ngành rượu vàng Bordeaux cho rằng những tên gọi liên quan đến văn hóa và dân gian Trung Quốc là lý lẽ tốt nhất để những ông chủ người Hoa thuyết phục khách hàng. Chỉ riêng năm 2017, 68% rượu vang Pháp xuất khẩu sang Trung Quốc đến từ vùng Bordeaux, tương đương với khoảng 84 triệu chai. Số lượng này chiếm khoảng 30% tổng doanh thu xuất khẩu rượu vang của vùng này. Trung Quốc là một thị trường quan trọng của các nhà sản xuất rượu vang Bordeaux và cũng là thị trường đầy cạnh tranh với rượu vang đến từ Úc và Chile, trong khi rượu tiêu thụ tại Pháp lại giảm đáng kể trong những năm gần đây. Ông Jean-Louis Thoca nhận xét.
La concurrence est une réalité, hein? Nous sommes tous collègues et concurrents dans les producteurs de vin français, mais aussi.
Cạnh tranh là một thực tế. Các nhà sản xuất như chúng tôi vừa là đồng nghiệp nhưng cũng vừa là những nhà cạnh tranh trong ngành sản xuất rượu vang Pháp trên thị trường quốc tế. Chúng tôi cũng gặp sự cạnh tranh từ các nước khác, nhưng Bordeaux có lịch sử riêng của mình và nổi tiếng nhờ chất lượng của rượu. Tôi nhớ không nhầm là Bordeaux có đến 57 tên gọi được bảo vệ và nổi tiếng nhờ chất lượng. Dĩ nhiên là phải cạnh tranh. Cạnh tranh cũng là nguồn tạo động lực ganh đua, nhưng cần cạnh tranh lành mạnh. Chúng tôi có các lý lẽ để thuyết phục khách hàng mua rượu của chúng tôi.
Một
điều đáng lưu ý, theo phóng viên Hubert Polongo trong bài viết đăng trên Le Monde ngày 26 tháng Giêng, là các nhà đầu tư Trung Quốc chủ yếu quan tâm và mua lại các cơ ngơi nhỏ được bán với giá từ 15.000 đến 25.000 euro mỗi hecta, chứ không phải là những chateau có tiếng, trừ trường hợp của Belfond Bensier. Lý do đơn giản là họ chỉ cần danh hiệu vàng Bordeaux. Vùng Bordeaux Saint-Emilion trở thành điểm hành hương của rất nhiều du khách Trung Quốc. Ông Jean-Louis Troca đã quen với cảnh này và cho rằng đây là dấu hiệu tốt cho vùng.
C'est sûr que en ce qui concerne l'Asie et la Chine en particulier, il y a beaucoup de Chinois.
Đúng là liên quan đến châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, có rất nhiều người Trung Quốc ở đây. Chúng tôi sống ngay cạnh ngôi làng Saint-Emilion xinh đẹp và mỗi lần tôi dừng lại ở đó, tôi đều gặp người Trung Quốc. Đúng là có những lúc khi nhìn thấy hàng đoàn xe chở du khách Trung Quốc, người ta có cảm giác là ngôi làng như bị người Trung Quốc xâm lăng. Đây là thực tế gần như diễn ra hàng ngày. Nhưng điều này lại cho thấy rượu vang Bordeaux, đặc biệt là Saint-Emilion, rất nổi tiếng ở Trung Quốc cũng như khắp nơi trên thế giới và du khách muốn đến tận nơi để thưởng thức. Nếu họ đến Paris hoặc London du lịch thì chắc chắn là họ sẽ dành thời gian dừng chân ở Bordeaux.
Si viennent sur Paris ou à Londres etc, il y a souvent un passage à Bordeaux.
Dù những thỏ vàng hay linh dương đang khiến công luận chú ý, nhưng có vẻ như các nhà đầu tư Trung Quốc được chấp nhận trong giới sản xuất rượu vàng Bordeaux vì họ trùng tu những lâu đài cũ đẹp từ bên trong lẫn bên ngoài, duy trì hoạt động của các cơ sở sản xuất và tạo việc làm cho người dân địa phương. Liệu giới sản xuất rượu vàng Bordeaux chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt hay mối đe dọa về việc Trung Quốc ồ ạt mua trang trại nho ở Bordeaux bị thổi phồng quá mức? Chỉ có thời gian mới có thể trả lời cho những câu hỏi này.
Une bonne bouteille de vin, des chums, des amis, des femmes avec une bonne bouteille de vin. Une bonne, une bonne, une bonne bouteille de vin.
Vừa rồi là tạp chí Nước Pháp, Người Pháp của Thu Hằng. Tiếp theo chúng tôi xin phát lại tạp chí âm nhạc. Nhà thơ Đức Bà Paris lại kể chuyện tình yêu. Tạp chí do Hoài Diệu biên soạn và phát lần đầu vào ngày 10 tháng 2 năm 2016.
C'est une histoire qui a pour lieu Paris la belle en nom de Dieu 1482 Histoire d'amour et de désir Les artistes anonymes De la sculpture ou de la rime
tenteront de vous la transcrire pour les siècles à venir.
18 năm sau, thời hoàng kim của nhà thờ Đức Bà Paris đã trở lại. Chàng thi sĩ Grangois tiếp tục kể cho chúng ta nghe về mối tình éo le của nàng du mục Esmeralda xinh đẹp với nhà kịch nhà thờ Đức Bà Paris dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của đại văn hào Victor Hugo ra mắt công chúng lần đầu tiên vào năm 1998. Nay một lần nữa bước lên sân khấu Palais des Congrès đến ngày 8 tháng Giêng năm 2017.
Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire, l'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre.
Comédie musicale là một thể loại sân khấu tổng hợp pha trộn giữa kịch nói, nhạc và múa. Ra đời vào khoảng đầu thế kỷ 20, comédie musicale còn gọi là nhạc kịch có nguồn gốc từ ballet và opera. Vào những năm 1910, loại hình này rất phát triển ở Mỹ và trở thành một hình thức nhạc kịch mới đương đại mà đặc sắc nhất là những vở comédie musicale Broadway. Bằng việc gắn kết những giai điệu jazz, blues hay pop và những lời hát thoại với nội dung khai thác từ văn học, điện ảnh, nhạc kịch, comedy musical đã khẳng định vị trí độc lập của mình. Tại Pháp, ngay sau khi vở nhà thờ Đức Bà Paris được trình làng, thể loại này đã trở thành mốt thời thượng. Nhiều tác phẩm nhạc kịch khác ra đời như Les Ailes de la Lumière, Le Cabaret des Hommes Perdus hay Le Roi Lion.
Ý tưởng về Le Cathédral de Paris phôi thai từ năm 1993, nhưng vở nhạc kịch này thật sự được Luc Plamondon và Richard Cocksante đặt nên hình hài trong vài ba năm, bắt đầu từ năm 1994 đến năm 1996. Lúc thì họ sáng tác cùng nhau trong những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ở Paris, Roma hay Montreal, lúc thì mỗi người ở một góc trời riêng đâu đó. Để rồi mỗi lần gặp là mỗi lần diệu kỳ. Ca từ của Luc và giai điệu của Richard như thể sinh ra để cho nhau những miếng ghép lồng gọn vừa in như trò chơi con trẻ.
Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire, l'homme a voulu monter vers les.
Năm 1998, vở diễn được trình chiếu tại 20 quốc gia vòng quanh thế giới và chuyển ngữ sang 9 thứ tiếng với hơn 4.000 buổi diễn. Nhà thờ Đức Bà Paris đã thu hút hơn 10 triệu khán giả trên toàn cầu. Một thành công khá hiếm hoi đối với comedy musical kiểu Pháp dưới cái bóng khổng lồ của nhạc kịch Broadway của Mỹ. Nói về sự qua mặt này, Luc Plamondon hài hước, xin trích: chúng tôi đã diễn ở London trong vòng một năm rưỡi. Chúng tôi đã nhận được nhiều lời bình chết người đại loại như: những vở nhạc kịch Pháp giống như Napoleon vậy, tốt hơn hết là nên đứng xem từ xa bằng ống nhòm ở phía bờ bên kia của biển Manche.
Trong lần tái bản này, những phần cốt yếu của nhà thờ Đức Bà Paris vẫn được giữ nguyên như phiên bản năm 1998. Một vài thay đổi nho nhỏ về trang phục và màn múa của Van Damme hứa hẹn mang đến cho khán giả một làn gió nhẹ tươi mới hơn. Tạm biệt các ngôi sao kỳ cựu như Garou, Patrick Fiori và Hélène Ségara, chỉ còn Daniel Lavoie, người từng thủ vai Frollo, là nghệ sĩ duy nhất ở lại. Giọng hát sâu thẳm của Daniel Lavoie vẫn như ngày nào, và nàng Esmeralda rồi lại sẽ thuộc về anh. Những tài năng của dàn diễn viên mới như Angelo Del Vecchio trong vai Quasimodo
Haba Tawaji trong vai Esmeralda hay Alize Lalonde trong vai Fleur de Lis ngay từ buổi trình diễn đầu tiên đã làm tốn nhiều giấy mực của giới truyền thông. Một trong số ca khúc được coi là đứa con cưng của nhà thờ Đức Bà Paris là bản trio trữ tình của ba nhân vật Quasimodo, Frollo và Phoebus có tiêu đề Belle. Đây là giây phút mà ba người đàn ông ở ba địa vị xã hội khác nhau lần lượt gửi lời yêu thương nồng cháy đến Esmeralda sau khi nàng bị tuyên án tử hình. Ba trái tim, ba âm sắc khác nhau của giọng hát là sự trầm đục chân chất của Quasimodo, là vẻ cao nhã mà trang nghiêm của Frollo và cử giọng rộng thoáng đầy quyết đoán của Phoebus. Bài hát này đã giành danh hiệu ca khúc hay nhất của năm tại lễ Giải thưởng âm nhạc Pháp năm 1999 và được khán giả TF1 bình chọn là ca khúc của thế kỷ 20. Đằng sau thành công sáng chói của những lần công diễn đầy ắp tiếng vỗ tay nồng nhiệt ấy, sự trở lại của nhà thờ Đức Bà Paris có thể sẽ đứng trước nhiều thách thức, với một vài điểm yếu chưa được cải thiện như phần lớn âm nhạc trong cảnh 2 của vở nhạc kịch là những khúc hát độc thoại và ballad ở tempo chậm, ca từ quá cơ bản và có nhiều sự lặp lại, đã khiến người nghe bị chìm đắm khá lâu trong không khí nặng nề, lê thê. Hệ quả là sự nhàm chán, là một điều thật khó tránh khỏi.
Son pays et des brigands dans les montagnes d'Andalousie, dans les montagnes d'Andalousie. Je n'ai plus ni père ni mère, j'ai fait de Paris mon pays. Et quand j'ai marché.
Liệu cuộc tái ngộ lần này, nhà thờ Đức Bà Paris có vượt qua được chính bức tường danh hiệu do mình bồi đắp nên cách đây 18 năm hay không? Câu trả lời còn bỏ ngỏ, lịch biểu diễn và sân khấu vẫn đang tiếp tục được lấp đầy. Người Paris vẫn thong thả dạo chơi bên bờ sông Seine êm ả, nơi nhà thờ Đức Bà ngày ngày soi bóng hình xưa. Tiếng hát thầm thì đâu đó nhắc về một tình yêu giản dị của chàng gù Quasimodo đối với cô gái du mục. Hãy để cho tôi chỉ một lần thôi được vuốt lên dòng suối tóc của nàng Esmeralda xinh đẹp.
Thưa quý vị, tạp chí âm nhạc của Hoài Diệu đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Báo cáo của công tố viên đặc biệt Robert Mueller xác nhận Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ nhưng không có sự thông đồng giữa ekip của Donald Trump với Moscow. Bắc Kinh loan báo Bắc Triều Tiên sẽ dự thượng đỉnh con đường tơ lụa mới. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vinh danh những người đã cứu nhà thờ Đức Bà Paris trong vụ hỏa hoạn hôm 15 tháng 4. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Kim Jong-un lôi kéo Tổng thống Nga vào ván cờ hiểm hóc Bắc Triều Tiên. Theo dòng thời sự, bài học đàm phán Malaysia và châu Âu cứng rắn, Bắc Kinh lùi bước. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là bục điểm tuần báo do Trọng Thành thực hiện. Tiếp theo là tạp chí đặc biệt của Minh Anh. Xây lại nhà thờ Đức Bà Paris, đâu là những thách thức? Sau đó trong tạp chí âm nhạc, Thành Phương phỏng vấn nghệ sĩ Trúc Tiên về vở nhạc kịch đàn ca tài tử Lục Vân Tiên sẽ được trình diễn tại Paris. Và cuối cùng, chúng tôi phát lại tạp chí âm nhạc của Tuấn Thảo, 20 năm vở nhạc kịch Đức Bà Paris. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napafone thực hiện, chương trình phát thanh do Thành Phương phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.